Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, trước khi buổi pháp thoại bắt đầu, xin quý vị cùng chắp tay để cùng với quý thầy cô ở tu viện Lộc Uyển tụng ba lời quy y. Đây là ba lời quy bằng tiếng Anh. Các vị có thể chắp tay hướng tâm về Tam Bảo.
I take refuge in the Buddha, the one who shows me the way in this life. I take refuge in the Dhamma, the way of understanding and of love. I take refuge in the Sangha, the community that lives in harmony and awareness. Dwelling in the refuge of Buddha, I clearly see the path of light and beauty in the world. Dwelling in the refuge of Dharma, I learn to open many doors on the path of transformation. Dwelling in the refuge of Sangha, shining light that supports me, keeping my practice free of obstruction. Taking refuge in the Buddha in myself, I aspire to help all people recognize their own awakened nature, realizing the mind of love. Taking refuge in the Dharma in myself, I aspire to help all people fully master the ways of practice and walk together on the path of liberation. Taking refuge in the Sangha in myself, I aspire to help all people build fourfold communities, to embrace all beings and support their transformation.
Kính bạch giảng sư, kính bạch chư tôn đức, tăng thân tu viện Lộc Uyển, hội Phật học Đức Tuệ và Phật tử vùng Orange County. Chúng con hôm nay có duyên lành cung thỉnh được thượng tọa giảng sư và chư tăng thân tu viện Lộc Uyển quang lâm về hội trường McGavin, và thượng tọa giảng sư sẽ ban cho chúng con một thời pháp với đề tài tứ niệm xứ. Để bắt đầu thời pháp, kính bạch giảng sư, kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi xin kính mời đạo hữu Tâm Các Nguyễn Trung Quân có vài lời thưa thỉnh. Chúng tôi xin mời đạo hữu Tâm Cát Nguyễn Trung Quân.
Kính bạch sư ông, kính bạch thượng tọa giảng sư, kính thưa chư vị tôn đức, kính thưa chư vị Phật tử. Chúng tôi xin thay mặt vị trưởng nhóm của Hội Phật học Đức Tuệ là đạo hữu Mật Nghiêm đang bận một khóa tu ở Florida. Thật ra thì trong cái việc đầu tiên khởi sự giới thiệu một vị giảng sư hay tăng đoàn, chúng tôi thấy nếu mà nói nhiều lời về thượng tọa Thích Phước Tịnh, vị giảng sư đã từng giảng dạy ở khắp nơi quý vị đã biết thì cũng thừa. Nhưng nhân cơ hội này, chúng tôi muốn ngỏ lời cảm ơn lòng thương của tu viện Lộc Uyển đối với Hội Phật học Đức Tuệ và với thính chúng Orange County, vì quý vị biết là hiện tại tu viện Lộc Quyển ở trong mùa an cư và mới bắt đầu an cư 3 ngày. Chúng tôi một số bằng hữu ở trong Đức Tuệ cứ nghĩ là chỉ có một thượng tọa và đôi vị đến với chúng tôi, Đức Tuệ và quý vị kỳ này là đã mừng rồi. Nhưng rất may là thượng tọa và quý thầy quý cô rất thương và đến rất đông ở đây với chúng tôi. Ở trong đó có sư cô trụ trì xóm Trong Sáng là sư cô Thích Nữ Trung Chính và một số thầy cô rất đông tháp tùng thượng tọa, tỏ cái lòng thương đối với Đức Tuệ. Một lần nữa chúng tôi xin thành kính đón rước và mong rằng tất cả Phật tử chúng tôi sẽ nhận được thời pháp rất hữu ích nơi thượng tọa, và chúng tôi xin toàn thể đạo hữu cho một tràng pháo tay để chào đón thượng tọa và tăng thân Lộc Quyển đã hết lòng thương đối với lại chúng tôi và thính chúng. Chúng con xin cung thỉnh thượng tọa cho thời pháp và cảm ơn quý thầy cô đã đến với chúng con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, là chủ đề của buổi chia sẻ hôm nay nó hơi dài dòng, đó là tứ niệm xứ và con đường thiền tập. Tôi không nhớ chính xác là thiền quán hay thiền tập, nhưng mà thiền quán hay thiền tập nó cùng có chung một cái ý nghĩa, đó là đây là món quà thực tập gửi đến các vị, chứ không phải là Phật pháp hiểu trên cái lý giải, trên cái văn tự chữ nghĩa tư duy. Dĩ nhiên là khi mới nghe cái chủ đề này, chúng ta hình dung một cái điều là nó rất là chuyên môn, rất là khó hiểu. Tôi cũng nghĩ như thế. Cho nên để cho chắc chắn, tôi có nhờ quý thầy copy một số CD Tứ Niệm Xứ và Con Đường Thiền Tập. Tôi đã từng đóng góp cho một lớp học ở Phật Học Viện Quốc tế tới 4 buổi dạy, gom lại thành một cái CD thôi. Và mong rằng những điều tôi chia sẻ nó có khó hiểu thì các vị sẽ về nghe lại cái CD đó. Và xin lặp lại, đây là cái món quà để cho các vị thực tập. Tất nhiên Phật pháp thì các vị nghe đã nhiều, nhưng mà cái con đường để chúng ta đến với niềm vui, đến với hạnh phúc, dù đó là hạnh phúc đời thường hay là hạnh phúc trong đời sống tâm linh, nó đòi hỏi cái điều không phải mình hiểu, mình lý giải bằng tri thức mà đủ. Ta phải đi vào cái con đường thực tập. Tất nhiên thực tập nó có những bước rất là căn bản, những bước mà không thể chối từ được, đó là con đường của tứ niệm xứ. Và tứ niệm xứ không có nghĩa là một pháp thực tập chuyên môn dành cho tu sĩ. Thời Đức Thế Tôn tại tiền, tứ niệm xứ cũng được Đức Thế Tôn dạy cho hàng cư gia Phật tử, để cho những người cư sĩ Phật tử họ sống trong cuộc sống đời thường, họ giữ gìn được thân hình khỏe mạnh, được đời sống hạnh phúc bao quanh và được một tâm hồn phúc lạc tràn đầy. Và thưa các Phật tử, đây là điều ai cũng mơ ước cả. Ta mơ ước trong đời sống là hình hài mình khỏe mạnh, hoàn cảnh chung quanh mình nó an lành, người thân của mình luôn thương yêu và mình cũng có người để mình thương yêu. Rồi mình mơ ước thêm hơn, đó là trong đời sống tâm hồn, lòng ta luôn an bình, luôn tươi vui, luôn tràn đầy mật ngọt, Và sâu hơn nữa thì ta mơ ước vói lên cái vùng trời của đời sống tâm linh, nghĩa là thân phận con người có chung một cái niềm khát vọng, đó là làm thế nào biết được ta từ nơi đâu có mặt nơi đây, rồi rời hình hài tứ đại này mình đi về đâu. Trong cái cõi sống mịt mờ mông lung này, ta có mặt ở đây lao sao rất là ngắn, rồi lại chìm vào cái chỗ mất hút mịt mù. Cho nên cái khát vọng cuối cùng của đời người đó là biết rõ mình là ai, đến đây từ đâu, rồi ra đi sẽ về nơi nào, ta có còn hay không. Và bằng cái con đường của thiền quán, thiền tập tứ niệm xứ ngày xưa, Đức Thế Tôn đã trao cho những người Phật tử, những đứa con của Ngài, từ tại gia, đời sống rất là bận rộn với công ăn việc làm, với gia đình, với người thân, cho đến những người viễn ly, thế trần, sống độc thân, hành thiền trong núi rừng, đạt được những thành quả. Và thưa đại chúng, là trong truyền thống đạo Phật nguyên thủy, có những vị cư sĩ ở Miến Điện, họ chứng đạt được tuệ giác hiện tiền, thành tựu được trí tuệ giải thoát hiện tiền. Đó là những nữ cư sĩ Phật tử thôi. Và họ đặt chân vào đất Mỹ này, họ dạy cho những thiền sinh Mỹ cái pháp tu tập và các vị thầy trong truyền thống nguyên thủy. Các thầy xác định một điều là cái biên giới của sự tu học, cái pháp môn của sự thực tập, nó không giới hạn trong cư sĩ hay tu sĩ gì cả. Hay nói cụ thể là thế này, thiền tập nó không giới hạn cho người tu sĩ hay cư sĩ, nó không giới hạn cho đạo Phật hay đạo Chúa hay đạo Hồi, đạo gì cả. Nó là một cái món quà, nó là một quà tặng, là một món ăn tinh thần giúp cho chúng ta quay về chính đời sống chúng ta. Nếu chúng ta thực tập ít đối với thiền thì chúng ta thưởng lãm đời sống nó đẹp hơn, hạnh phúc hơn, xứng đáng hơn. Chúng ta thực tập sâu thì chúng ta loại trừ được những cái sầu bi khổ ưu não của tâm thức, để làm cho lòng chúng ta tràn đầy mật ngọt, tràn đầy yêu thương. Và chúng ta thực tập giỏi hơn nữa thì ngay nơi hiện đời này ta có thể chấm dứt được cái kiếp sinh tử lang thang, nổi chìm qua bao nhiêu triệu năm của kiếp luân hồi. Đó là điều rất là rõ ràng mà ngày xưa Đức Thế Tôn đã từng dạy, và các Phật tử quá khứ đã từng thực tập được, các Phật tử hiện tại cũng từng thực tập được điều này. Cho nên thưa các vị, nhìn chung mới nghe thì ta tưởng chừng tứ niệm xứ là một pháp thực tập chuyên biệt dành cho người tu, nhưng mà rồi nếu đi sâu vào, các vị sẽ thấy đây là một phương pháp thực tập diệu kỳ, là món quà tặng cho những tâm hồn khát khao vươn tới đời sống hạnh phúc. Và tôi nghĩ rằng mơ ước đời sống yên bình hạnh phúc đó là điều rất là tất yếu của mọi người chúng ta. Cho nên tôi xin chia sẻ với các vị về những phần rất là căn bản để thực tập, và những phần nó mang cái tính chất lý luận kinh điển thì tôi nghĩ các vị đã từng học Phật với nhiều quý thầy, điều này thì có thể quý thầy đã cung cấp cho các vị. Riêng cái phạm vi hiểu biết của tôi rất là hẹp, tôi chỉ chia sẻ những điều có thể thực tập được, nắm được, để các vị làm chủ được đời sống của các vị. Các vị mang hạnh phúc đến, mang hạnh phúc trở lại cho cuộc đời mình, cho thân tâm mình, rồi mang hạnh phúc tặng cho người thân chung quanh các vị. Đó là điều mình muốn chia sẻ để các vị có thể ghi nhận và thực tập được. Thưa đại chúng, là cái từ ngữ Phật học tứ niệm xứ, tôi không biết là đây các vị đã quen hay không. Tôi xin ghi vài điều về tứ niệm xứ, về cái căn bản định nghĩa của nó, để các vị thấy nó rất là quan trọng. Thưa, tứ niệm xứ gồm có bốn niệm, tức là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Và ngay cái từ niệm này nó đã tặng cho chúng ta một cái điều rất là giản dị để thực tập, đó là điều này. Ai cũng biết cái cấu trúc của chữ Hán, đó gồm cái đặc tính là hội ý rất là nhiều. Phần trên của chữ niệm là bộ kim, kim tức là ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay hiện tại, ngay thân tâm này. Phần giới của chữ niệm là chữ tâm. Tâm có nghĩa là ý thức của mình, sự nhận biết của mình. Đem cái sự nhận biết về lại ngay nơi hình hài này, gọi là niệm thân. Rất là dễ hiểu. Đem cái sự nhận biết của mình về lại ngay nơi những cảm thọ vui, buồn, sầu khổ, bất an của mình, gọi là niệm thọ. Đem cái sự nhận biết về để nhận biết từng ý niệm có mặt trong tâm thức, gọi là niệm tâm. Rồi đem ý niệm của mình về nhận thức tất cả những cái đối tượng nhận biết từ bên ngoài, vật lý, đến bên trong của tâm thức, gọi đó là niệm pháp. Tất nhiên cái lĩnh vực từ ngữ nó rất là nhiêu khê, mình không muốn đi dài dòng vô làm gì. Với lại thì giờ chúng ta không có nhiều để đi suốt hết cái quá trình của bốn loại niệm này. Nhiều lắm thì chúng ta chỉ đi niệm thân, niệm thọ. Và cái câu hỏi đầu tiên là tại sao đem tâm về nhận biết từng cái cử động của thân được Đức Thế Tôn dạy rất là quan trọng, rất là kỹ, để từ đó bước lên địa vị thánh. Thưa tại sao? Chúng ta có một thói quen, thưa các Phật tử, là thân mình ở đây mà ý của mình đã đi nơi khác. Nó không bao giờ dừng lại ngay nơi thân này. Và khi hình hài một nơi mà tâm thức đi một nẻo, thì nếu mà dùng cái ngôn ngữ thi ca, người ta gọi là ấy là cả mộng du. Có hình hài mà không có tâm thức. Mình ngồi với người thân, ngồi với con cái, mà mình ngồi bằng cái xác và hồn mình đi chơi, thế thì cái năng lượng đời sống nó không ấm áp. Các vị biểu lộ cái nhìn, biểu lộ câu nói, biểu lộ tình thương, nó đều phải bằng thân và tâm. Ta không thể sống với người mình thương bằng cái hình hài mà lòng mình đi chơi được. Giá như mà luật pháp Mỹ đặt ra một cái luật lệ là ngồi với tôi phải ngồi trọn vẹn cả con người, thế thì ai cũng có quyền kiện nhau cả. Ngày xưa người ta rước các vị về nhà, người ta rước cả thân và tâm. Các vị sống với người ta 20 năm, các vị để xác ở đây, hồn các vị chạy đi chơi mất, thế thì người ta kiện được đấy chứ. Cho nên thưa đại chúng, là cái điều quan trọng của niệm thân đầu tiên là xin các vị nhớ Đức Thế Tôn dạy đem tâm về là an trú ngay nơi thân, để làm một việc giản dị ban đầu, đó là trong đời sống các vị nếm được hương vị của đời sống. Các vị sẽ hạnh phúc khi uống miếng nước, hạnh phúc khi ngắm nhìn bóng hoa, nhìn trời xanh, nhìn mặt người thân, cảm nhận được cái sự thương yêu của con mình đã biểu lộ với mình. Chưa nói chuyện cao xa gì hơn, thành Phật, thành Thánh gì cả, hãy nói đến việc đời sống bình thường thôi. Nếu các vị đem tâm về lại ngay nơi thân, thì đời sống các vị, phẩm chất của hạnh phúc được nâng gấp 2 lần. Chắc thế. Thứ hai là niệm thọ. Thưa đại chúng, tại sao ta phải đem tâm ta về nhận biết từng cảm thọ vui buồn có mặt trong đây? Ai cũng biết cảm thọ có 3 loại. Một là cảm thọ vui, 2 là cảm thọ buồn, 3 là loại cảm thọ trung tính. Trong từ ngữ Phật học thì gọi là khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Xả thọ là một loại cảm thọ trung tính. Niềm vui đến với ta, ta có một khuynh hướng là muốn niềm vui nó ở lại với mình lâu. Nỗi khổ đến với mình có một khuynh hướng là muốn loại trừ nó ra khỏi vùng tâm thức này. Cảm thọ trung tính, tức là nó không vui, không buồn, nó đến với ta, thì ta cảm thấy rất là cô đơn. Cảm thấy sao? Lòng nó hoang vắng quá, nó cô liêu quá, cho nên phải kiếm cái gì đó để nhét cho đầy. Ta nhét cái gì cho đầy? Thưa, mình lục lọi trong kho tàng ký ức của mình những cái nỗi buồn mấy chục năm về trước, mình gợi lại. Thông thường, những chuyện vui của đời người, người ta nhớ không nhiều, nhưng cái buồn, cái giận, cái tức tối, cái thù hận, người ta lại nhớ rất là dai. Có phải như thế không? Và thông thường, có một chiều mưa nào đó, có một buổi người nhà đi vắng, ta sống với nỗi cô đơn rất là khổ sở, cho nên mình gợi những nỗi buồn, những nỗi bất an, những cái hờn, cái giận từ nhiều chục năm về để làm đầy lòng mình. Và thông thường ý thứ nhất là mình mời nó lại, mình đẩy nó đi, và mình muốn loại trừ ba cái yếu tố này nó luôn có mặt trong tâm thức ta. Đó là tình trạng của niệm thọ, mình nhận biết về cái đặc tính của cảm thọ nó đến với mình và mình hành xử với nó vụng về như thế. Cái hành xử vụng về thứ hai, thưa đại chúng, là thông thường có một cảm thọ nào nó sinh khởi trong ta, ta lập tức đồng hóa mình vào nó. Niềm vui đến, mình thấy mình vui, mà không hề thấy niềm vui là một loại cảm thọ nó đến nó xâm nhập vào tâm thức ta. Ta còn có cái sâu hơn của niềm vui là nhận biết từng cái vui buồn đến với ta. Và khi mình đồng hóa vào như thế, thì với niềm vui mình đồng hóa vào, mình tưởng là mình thưởng lãm được niềm vui nhiều. Thưa, có khi không có đúng. Các vị muốn thưởng lãm một bông hoa, thưa, mình không thể để nó gần con mắt mà nhìn nó được. Có phải thế không? Để nó xa chứ. Muốn ngắm nhìn một bức tranh đẹp, không ai mà đến gần bức tranh, dán mắt vào nhìn để biết được bức tranh đẹp cả. Người ta đứng xa để chiêm nghiệm đó. Tất cả mọi việc từ vật lý bên ngoài đến tâm lý bên trong cũng thế. Mình đồng quá mình vào niềm vui, có khi mình không thưởng lãm được niềm vui nhiều. Trái lại, mình làm mỗi việc niệm thọ, có nghĩa là gì? Biết rằng đây là một cảm thọ vui, nó đến với mình, nhận biết sự có mặt của nó. Các vị không có phải là bước vào con đường tứ niệm xứ rồi mình triệt tiêu tất cả những cảm thọ vui buồn của đời sống để đời sống mình chai lì vô cảm? Không phải thế, mà đi vào tứ niệm xứ để làm một điều giản dị, đó là nhận biết được những cảm thọ đến với mình để thưởng lãm được cái niềm vui rất trọn vẹn. Khi mình không đồng hóa mình vào niềm vui, thì bước kế tiếp là khi nỗi buồn đến, mình không đồng hóa mình vào nỗi buồn. Mình thấy nỗi buồn là một cảm thọ nó đến với ta, ta là người nhận biết, nhận diện, nhìn nó. Thế thì phát sinh ra cái lợi lộc gì cho đời tu tập của chúng ta? Thưa, đủ tuyệt vời rồi. Lâu nay mình cứ đồng quá mình vào nỗi buồn, cho nên ai chọc giận mình thấy mình giận. Ai xúc phạm mình thấy mình buồn. Bây giờ mình làm một việc giản dị là nhận biết buồn, vui là cái bên ngoài đến với ta. Ta là con người, là năng lượng, là sự tỉnh sáng, nhận biết nó đang có mặt. Khi ta nhận biết cái vật sở hữu ở bên ngoài, thì ta là con người này, nó là vật sở hữu của ta. Các vị nhìn tôi, các vị thấy tôi là đối tượng để các vị thấy, thế thì tôi đâu phải là các vị. Cũng thế, mình nhận biết được đây là nỗi buồn đến với ta, đây là niềm vui đến với ta, tức khác giữa mình và niềm vui nỗi buồn, nó có một cái lằn biên rất là rõ. Nó không hề nhận chìm được mình, không hề giết được mình. Trung bình một ngày, trên nhiều quốc gia, rất là nhiều tình trạng tự tử xảy ra. Tại sao? Từ những em thiếu niên nó học hành, không đạt được điểm tối ưu, thua sút bạn bè, đến những người cảm thấy mình bất hạnh, họ không chịu đựng nổi, họ liều chết. Do vì họ đồng quá mình vào nỗi buồn, nỗi bất hạnh, nỗi bất an, nỗi thất vọng. Chứ chi ta nhìn buồn, nhìn vui, nhìn thất vọng là một cảm thọ đến với ta. Thưa các vị, tức khắc các vị loại trừ được tất cả những cái sầu bi khổ não đời người rất là nhẹ, không tốn công gì cả. Chỉ cần quét con mắt nhìn một vòng là ta có thể loại trừ được rất nhiều loại cảm thọ sinh khởi trong ta. Đó gọi là niệm thọ. Và thưa, điều này không phải khó thực tập lắm. Các vị thấy tôi chia sẻ, các vị thấy rất là dễ. Thứ ba chúng ta đi vào là niệm tâm. Thưa đại chúng, tâm nó có nhiều tầng nghĩa. Cái tầng nghĩa cạn nhất chúng ta sử dụng nơi đây trong tứ niệm xứ là những suy nghĩ thầm thì, những tiếng nói rầm rì trong đây. Được gọi là ý thức, được gọi là tâm thức, được gọi là vọng thức, rất là nhiều tên. Nhưng mà tất cả những cái tên này nó đều chỉ cho hai trạng thái thầm thì của tâm thức. Một là tiếng nói thì thầm độc thoại của các vị. Hai là tiếng nói thầm thì đối thoại trong tâm thức của các vị. Các vị thử nhìn dòng chảy tâm thức mình, dù nó miên man từng tràng, nó không ngừng bao giờ, nhưng mà không hề có một dòng ý thức nào thoát khỏi độc thoại và đối thoại cả. tôi nhìn thấy một người, tôi khởi trong tâm thức tôi cái ý nghĩ là cái người này mình quen lắm. Là có cái gì trong đây? Đầu tiên là có tiếng nói, đọc thoại. Sau đó có cái gì phát sinh? Nếu người ấy là người tôi quen, người đã từng có cái ân nghĩa với tôi, thế thì tôi khởi cái ý niệm quý trọng, thương yêu, mến mộ. Và ngàn vạn điều phát sinh trong cuộc đời nó đều bắt đầu từ ý thức của ta sinh khởi cả. Không hề có cái buồn, cái giận, cái bất an, cái sầu tủi nào không bắt đầu vào những tràng tiếng nói trong đây. Và mình niệm tâm, thưa đại chúng, là mình nhận biết được từng tràng tiếng nói có mặt trong đây, gọi là niệm tâm. Nhận biết được sự có mặt của nó, chưa cần làm gì vội. Các vị chỉ cần nhận biết nó đang diễn hành, đang trôi chảy trong dòng tâm thức của các vị. Thế thì các vị đã làm được một điều tuyệt vời là không đồng hóa mình vào nó, không thấy mình suy nghĩ mà thấy sự suy nghĩ của mình. Thế thì mình đã thoát khỏi cái sự trấn ngự muôn đời của những dòng tâm thức tuôn chảy trong đây. Đó là mình giải thích sơ về niệm thân, niệm thọ, niệm tâm. Niệm pháp xin hẹn một cái cơ hội nào khác mình giải thích, tại vì nó rất là mênh mông. Và thưa đại chúng, tứ niệm xứ Đức Phật dạy có cái điều đặc biệt trong giáo pháp Đức Phật là ta chỉ cần niệm một thứ. Ví dụ như ta thực tập niệm thân, thì trong niệm thân này có niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Ta đem ý thức của mình về soi sáng từng cảm thọ có mặt trong tâm thức ta, cũng có nghĩa là ta niệm được thân và niệm được tâm. Một cái phương pháp thực tập, nó bao hàm luôn những phương pháp khác, và ta không cần phải thực tập luôn hết bốn loại niệm xứ, chỉ cần một mà thôi. Và thưa đại chúng, từ Đức Thế Tôn cho tới các bậc thánh chúng, cho tới các vị thiền sư cận đại, chưa có một thầy nào, chưa có một truyền thống tu học nào, dù là Bắc Tông, Nam Tông, Thiền Trung Hoa, Thiền Nhật Bản, Thái Lan, mà chạy thoát khỏi pháp môn tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn ngày xưa trao tặng cả. Các vị thấy các vị hòa thượng, các vị thầy lớn, họ có một cái sự thực tập rất là trang nghiêm. Đời sống của các ngài toát ra cái hương vị của sự an bình tịnh lạc. Mình thử hỏi là tại sao ông làm được như vậy? Thưa, không có gì khó cả, chẳng qua là các ngài dành cái thời giờ thực tập niệm thân thế thôi. Ta vì có một thói quen chưa đi mà lòng mình đã đi tới trước, cho nên trong bước chân của mình vấp váp, vụng về, vội vàng. Nếu mà các vị làm một việc giản dị là các vị bước từng bước chân, tâm các vị an trú ngay nơi hình hài này, thì điều thứ nhất, cái quà tặng lại cho các vị là các vị soi chiếu được hình hài của mình, từng cái tế bào bé nhỏ phát sinh trong đây các vị cũng nhận diện được, chứ đừng nói những cái cơn bệnh phát sinh trong tự thân các vị. Biểu hiện ra bên ngoài, thưa đại chúng, ta đem tâm ta về an trú được nơi thân. Cái điều giản dị gần nhất là các vị nói, các vị cười, các vị làm mọi việc trong một cái trạng thái an bình tĩnh lặng. Và nếu ta làm được điều này, nó đã là cái nguồn, là cái nền tảng để phát sinh ra niềm vui và hạnh phúc của đời sống chúng ta rồi. Cho nên chỉ cần niệm thân thôi đã là một món quà tặng rất là tuyệt vời tặng cho chúng ta trên con đường thực tập. Tuy nhiên có một thắc mắc ở đây là thế này. Đời sống gia đình nè, nhiều bận rộn nè, đi làm ở sở nè, bắt chước mấy ông thầy mà đi cà rề cà rà cái kiểu như bệnh đó thì thưa có nước mà bị đuổi việc. Chắc các vị sẽ có thể nghĩ như thế. Thưa, không phải như vậy. Cái bước đầu của sự thực tập vốn chưa quen, ta chưa mời được tâm về lại ngay nơi thân, cho nên các vị có bước thực tập rất là chậm để trở thành thói quen. Sau đó thì khi ta đã thực tập rất là thuần trên con đường thiền tập, thưa đại chúng, là các vị nói, các vị cười, các vị đi, các vị đứng, có khi các vị chạy, các vị làm việc rất vội vàng, nhưng mà các vị vẫn luôn an trú được trong niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thiền sư không có nghĩa là ổng đi chậm chậm như vậy mới thiền sư. Nếu là thiền sư thiệt thì thưa chạy cũng là thiền sư chứ, chạy không phải thiền sư ư? Nếu là thiền sư thiệt thì ổng cười không phải thiền sư sao? Ổng phải nghiêm cái mặt đằng đằng sát khí với thiền sư à? Thưa không phải như thế. Khi các vị thực tập rồi thì đời sống giản dị vô cùng, ta vẫn bình thường như bao nhiêu người, nhưng mà trong ta cái nội lực của chánh niệm nó rất là hùng hậu, cho nên đời sống mình nó tràn đầy cái năng lượng yên bình, nó tỏa chiếu ra chung quanh, nó giúp cho người thân mình rất là dễ. Đó là mình giới thiệu sơ về niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, để mời các vị đi vào cái con đường thực tập. Và nhớ, ta thử thực tập bước đầu rất là cạn, là các vị nhớ cho là các vị làm gì, các vị cũng phải mời tâm về ở lại với thân. Đó là bước đầu của sự tu học. Và mình làm được điều này thì mình sẽ làm được những bước kế tiếp rất là dễ. Và xin hỏi nhỏ làm được không? Làm được không? Thưa các Phật tử, là mình giới thiệu sơ lược về cái con đường niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Và mình chia sẻ thêm là cái khả năng kỳ diệu của tứ niệm xứ đối với thân, cảm thọ và tâm. Thưa các Phật tử, là như phần đầu mình chia sẻ cùng các vị, đời sống của chúng ta cái nhu yếu rất là gần, rất là cần thiết, đó là làm thế nào có một hình hài khỏe mạnh, sống dai. Ví như mình giàu có vô cùng, nhưng mà mình có một cái hình hài rất là tật bệnh, quả là điều bất hạnh. Và thưa đại chúng, là đầu tiên của pháp thiền, đầu tiên của phương pháp thực tập Đức Phật trao cho chúng ta, đó là làm thế nào loại trừ được tật bệnh của thân. Và cái khả năng kỳ diệu của thân, các vị đều biết là cái sức sống của thân nó màu nhiệm vô cùng, nó hùng vĩ vô cùng. Ví dụ như ở ngoài thiên nhiên, những cái loài thảo mộc, một hạt mầm rất bé nhỏ rớt trên viên đá thôi, ấy vậy mà nó vẫn vẫy vùng, nó lên được cái cây, và nó thò cái chiếc rễ mảnh mai yếu đuối của nó dần 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 tới đất, nó tìm cách nó sống còn. Có những tòa tháp bị biến mất cả hàng vài trăm năm khi khám phá ra là nó nằm ở trong những cái bộ rễ của những cái cây. Và trên sa mạc khô khan có những loài cây nó thả chiếc rễ nó dài khoảng chừng vài trăm mét tới một cái ống nước, nó bóp vỡ ống nước để nó lấy nước. Cái sự sống ở ngoài thiên nhiên nó mãnh liệt, nó màu nhiệm như thế. Sự sống của hình hài này, thưa các vị, rất là tuyệt vời, quà tặng của thiên nhiên tặng cho chúng ta. Một cái hình hài không có một cái tác phẩm nào con người có thể sánh bằng được cả. Khả năng kỳ diệu của trái tim ta, ví dụ như có một ai đó bị bệnh tim. Người ta mổ trái tim, người ta lấy trái tim bỏ ra ngoài để chữa trị. Thưa đại chúng, là trái tim của ta nó nhảy mạnh hơn con cá bị bắt cái nước lên. Và người ta phải dằn nước đá lại, cái độ lạnh làm cho nó bớt thoi thóp, bớt nhảy, dần dần họ mới chữa trị và họ bỏ nó vào lòng ngực. Sau đó tự hình hài ta hàn vả lại, ruột ta cũng thế. Họ bưng ra ngoài, nhưng họ để vào họ đâu có thể sắp thành từng khoanh y như cũ, ấy vậy mà nó tự sắp xếp lại được. Đó là khả năng kỳ diệu của một hình hài. Nó có những cái thông tin báo cho chúng ta biết về tật bệnh. Từ cái mầm bé nhỏ thân ta nó đủ tuệ giác, nó báo cho chúng ta biết. Nhưng mà chúng ta lơ là đối với đời sống của chính mình vô cùng. Chúng ta chưa hề quan tâm đến nó. Cho nên Đợi đến lúc tật bệnh phát sinh thật sự, thưa lúc bấy giờ rất là muộn. Cái phương pháp niệm thân Đức Phật trao cho chúng ta, đầu tiên đó là các vị đem năng lượng của tâm thức về soi sáng thân này. Cái quà tặng của nó là làm cho thân ta có đầy năng lượng và ấm áp. Thưa các vị, chỉ cần đem tâm các vị về lại nơi thân, một buổi sáng thức giấc, mình nằm trên giường chưa vội làm gì cả, hãy nhìn một vòng như một cái loại máy nó quét từ trên đầu xuống tới chân. Cái điều mầu nhiệm thứ nhất là các vị nhận biết được hình hài mình. Nó có những cái tín hiệu báo cho chúng ta biết về tật bệnh, ta chữa trị. Ta chữa trị bằng cái phương pháp cổ truyền Đông Y là đem tâm mình dỗ về nơi bệnh tật. Cái điều mầu nhiệm sẽ phát sinh đó là các vị loại trừ được tật bệnh ra khỏi thân rất là dễ. Có những vị sư trong núi tuyết, các ngài tỏ thiền bằng cái hơi lạnh của Hy Mã Lạp Sơn mà các ông có thể đốt được năng lượng để cho hình hài này không bị chết cống. Các ông làm cho cả một vùng tuyết không dám phủ lên người. Điều gì kỳ diệu? Thưa, chỉ bằng mỗi một việc là đem tâm về lại ngay nơi thân, ăn trú nơi hơi thở, là đã làm được điều rất là mầu nhiệm, là làm cho hình hài này nó hồi phục sức sống rất là tự nhiên. Cây cỏ nó có sức sống rất tự nhiên, động vật có sức sống rất là tự nhiên, tự chữa trị. Hình hài này cũng thế, nó cũng tự chữa trị. Tất cả những loại dược liệu bên ngoài chẳng qua là để hỗ trợ, do cái tâm thức chúng ta ỷ lại đã quen. Chứ nguyên tắc là đời sống con người quà tặng thiên nhiên tặng cho một hình hài rất là toàn vẹn. Khả năng tự trị liệu của chúng ta tuyệt vời vô cùng. Không có một bộ máy nào có thể sánh bằng được. Vì vậy, đem tâm về lại với thân, điều trước tiên là các vị chữa trị được tất cả những thương tích tật bệnh của thân trước. Nếu ta thực tập điều này một cách nghiêm túc và thiết tha, chắc chắn là các vị sẽ cảm nhận được năng lượng của thân các vị hồi phục rất là dễ, rất là khỏe mạnh. Và đời sống ta chắc chắn là càng già niềm vui càng đến nhiều hơn, chứ không có buồn, không có tật bệnh, không có lo âu. Đó là mình giới thiệu sơ với các vị về cái chữa trị đối với thân khi ta đem tâm về lại được ngay nơi thân. Ngoài ra, thưa đại chúng, trong các truyền thống tu thì không hề có một truyền thống tu nào loại trừ cái khả năng thực tập từ hơi thở cả. Ta biết hơi thở là chủ của sinh mệnh. Niềm vui nỗi buồn của đời người biểu hiện hơi thở. Cái giận, cái tức của con người cũng biểu hiện hơi thở. Thọ mạng con người dài ngắn biểu hiện hơi thở. Em bé mới vừa sinh ra đời, nếu có một vị thầy giỏi nhìn vào hơi thở em bé, có thể đoán biết được tuổi thọ của em bé. Và người bệnh hấp hối trên giường bệnh, người ta chỉ cần nhìn hơi thở, người ta biết được còn bao nhiêu ngày nữa ra đi. Thế thì từ con đường thực tập hơi thở, thưa đại chúng, ta có thể chuyển hóa được thân này. Đó là mức độ cạn. Thứ hai, từ thực tập hơi thở, các vị có thể chuyển hóa được cảm thọ trong tâm thức của các vị. Có những cơn giận, có những nỗi buồn, có những cái bất an, các vị chỉ cần làm mỗi việc là đặt tâm các vị trong hơi thở. Để hơi thở các vị đi vào, đi ra, cảm được cái vùng bụng mình phồng lên và xẹp xuống. Các vị thử làm như thế trong vòng 5 hơi thở, 3 hơi thở, thì cái nỗi buồn nó lăn lên, bay đi và biến mất. Và điều này, các vị thử thực tập mới thấy cái sự mầu nhiệm tuyệt vời của khả năng trị liệu thân, trị liệu những vui buồn của cảm thọ rất là dễ và rất là thành công. Đó là cái thứ hai mình giới thiệu về niệm thân. Thứ ba, thưa đại chúng, là ta niệm thân không có nghĩa là ta đợi đến lúc ngồi tọa thiền, đến lúc đi thiền hành, có thời giờ, có điều kiện ta mới niệm thân. Ta hãy làm công việc này trong mọi lúc, và nếu mình làm được điều này thì các vị sẽ cảm nhận được cái hạnh phúc nó đến với các vị rất lớn lao. Mình bước một bước đi trên cuộc đời này, Có khi mình nghĩ nó là chuyện dễ dàng, nhưng thưa đại chúng không có dễ dàng. Có những người cùng tuổi với ta, họ mới ước được bước một bước chân trên mặt đất rất là khó khăn. Có những người cùng tuổi với mình, họ mới ước được nhìn mặt trời lên buổi sáng rất là khó khăn. Có những người ở nơi đất nước này cùng hoàn cảnh giống như ta mà họ bị giam nhốt trong bốn bức tường, không hề thấy được màu xanh của lá cây. Mình làm được một điều là bước được từng bước chân trên hành tinh này, quả là điều kỳ diệu. Có khi cả ngàn vạn năm trải qua, ta mới có mặt làm người trên hành tinh này. Mình trân quý đời sống của mình vô cùng khi các vị đem tâm về lại ngay nơi thân để có thể soi sáng từng bước chân, từng cái nhìn, từng hơi thở, từng nụ cười, từng sự tiếp xúc với đất trời, cỏ cây, hoa lá. Và thưa đại chúng là mình làm mỗi việc đem tâm về lại với thân thì các vị thấy là nhu yếu đời sống. Nó không phải như ta nghĩ là phải cần có cái này, cần có cái nọ, cần có cái kia mới hạnh phúc. Mà nhu yếu đời sống là ngay nơi đây hạnh phúc tràn đầy, ngay nơi hình hài này hạnh phúc tràn đầy, ngay nơi hoàn cảnh của ta đang có, này người thân, này con cái, này cửa, này nhà, những cái điều ta thọ dụng, những cái tiện nghi mà mình có trong tay là một quà tặng lớn vô cùng, mình hạnh phúc và mãn nguyện vô cùng với đời sống mình đang có. Khi các vị thực tập niệm thân chừng ấy thôi, thì các vị sẽ thấy cái nhìn của mình rất khác đối với đời sống. Ở Việt Nam có một bác sĩ, ông ra trường và ông cắm đầu vào công việc trị bệnh cho bệnh nhân. Cuộc đời ông trôi qua tới hơn 50 tuổi. Của tiền có nè, vợ đẹp có nè, con xinh có nè, địa vị xã hội có nè. Thế nhưng một hôm, cái cơn bệnh bất thần nó đến, nó làm tai biến mạch máu não. Máu nó tràn trên vùng đầu hết. Thế là những người bạn rất là thương cho nên đưa ông vô bệnh viện và họ dùng mọi cái phương tiện của y khoa Việt Nam hiện có, họ cứu ông ta sống lại. Không biết thời gian qua bao lâu tới chừng tỉnh lại. Cái điều đầu tiên ông cảm nhận là sao đất trời tự nhiên đẹp quá. Tự nhiên mình quý hình hài này vô cùng. Các vị cũng biết là người bị tai biến mà sống lại thì họ phải tập co tay, tập bước từng bước đi và phải tập ăn thức ăn lại như một em bé. Và thưa cái bệnh nó đến là một bất hạnh cho ông, nhưng mà đồng thời nó trao cho ông một cái niềm hạnh phúc tuyệt vời, là ông cảm thấy đời sống bây giờ quý vô cùng. Không cần cái gì cả, ta thở được quý vô cùng, ta nhìn được mặt trời quý vô cùng, người thân còn đây quý vô cùng, hình hài này còn sống là quý vô cùng. Thưa đại chúng là các vị thử nghĩ là thần kinh não của ta, nó có những cái bộ phận chỉ huy thị giác, thính giác, khứu giác, nhưng mà tất cả những bộ phận chỉ huy ấy nó được nằm gọn trong hệ thống điều hành bé nhỏ vậy thôi, như hạt đậu nằm sau chẵn thôi à. Người ta thử là cắt cái hạt đậu đó trong cái loài khỉ, trong cái loài chuột, thì sự sống vẫn còn trong những sinh vật kia, nó vẫn đi, vẫn chạy, nó vẫn ăn bình thường, nhưng nó là một cái xác vô hồn, cái sự nhận biết không có mặt, nó lờ đờ. Ta cũng thế, một cái trục rạc nhỏ, thức ăn không nuôi được trên cái vùng não để nó chỉ huy những cái phần thị giác tính giác này, sự sống của ta coi như chấm dứt. Dù anh đang thở, đang ăn, đang uống, đang sống giữa bao người thân, anh vẫn là người như đã chết. Sự sống quý là thế, cho nên xin các vị đem tâm về lại với thân để trân quý rằng hình hài này tuyệt vời. Cái đầu tiên của pháp môn thực tập Đức Phật dạy, chưa làm gì vội, chỉ cần đem tâm về lại ngay nơi thân thôi, thì các vị sẽ cảm thấy tạ ơn vô cùng cuộc sống này. Tạ ơn đất, ơn trời, ơn người thân, mọi cái điều kiện đến với ta, mọi cái cơ hội đến với ta, dù đó là tiếng chửi mắng, ồn ào, tiếng la hét của trẻ con, hay bất cứ cái gì, ta đều tạ ơn vì mình quay về hình hài này, mình tri ân sự sống, nhận biết sự sống quý giá nơi hình hài này, và sống từng phút từng giây sâu sắc, bằng cái phương pháp niệm thân như Phật dạy thì quả là quà tặng hạnh phúc đã đến với chúng ta. Thứ hai, mình chia sẻ một chút thực tập về niệm thọ. Thưa, nếu mà các Phật tử có dịp đọc vào trong thiền sử, có một câu chuyện được gọi là công án của nhà thiền, gọi là Pháp An Tâm. Chúng ta nhớ là Thiền Tông có mặt trên đất nước Trung Hoa, làm cho Phật giáo Trung Hoa trở thành cái nôi phát triển cả một vùng Đông Nam Á. Và qua bao nhiêu cuộc đổi thay, nổi chìm do hoàn cảnh xã hội, nhưng mà Phật giáo vẫn không bị bứng gốc rễ khỏi vùng đất này. Và mãi tới bây giờ, Thiền Tông Trung Hoa là một niềm gợi hứng cho ngàn vạn người nghiên cứu Phật học ở nơi vùng đất đó. Thi ca, nhạc kịch, những họa phẩm, những tác phẩm điêu khắc vân vân đều lấy cái nguồn cảm hứng từ truyền thống Thiền Tông để hình thành. Và ảnh hưởng của nó lớn vô cùng đối với vùng đất Đông Nam Á. Ví dụ như cái ngọn của Thiền Trung Hoa trải qua đất Nhật đã làm nên cái nền văn hóa Nhật Bản rất là tuyệt vời. Người dân Nhật có một đời sống vật chất rất là cao, đời sống kỹ nghệ rất là cao. Thế nhưng bên cạnh đó, đời sống tâm linh của họ, họ cũng có được cái nền tảng của Thiền Tông làm cái căn bản, cho nên họ vẫn không đánh mất cái sự hưởng thụ thiên nhiên và lạc thú của đời sống. Chúng ta hướng đời sống ra bên ngoài, ta đánh mất đời sống bên trong. Thế nhưng đặc biệt nên đất nước ấy, họ cùng phát triển hai hướng mà không bị đánh mất phần căn bản là đời sống bên trong. Và mình giới thiệu một chút về Thiền Tông để các vị thấy là cái truyền thống nhà thiền có mặt trên đất nước Trung Hoa, những cái công án được khởi đầu nhiều người biết, đó là công án An Tâm của Tổ Bồ Đề Đạt Ma tặng cho Huệ Khả. Ngài Huệ Khả lặn lội từ phương Bắc xuống phương Nam, và nghe nói nơi đây có một vị đạo sĩ từ Ấn Độ đi qua, đang ngồi quay mặt vô vách đá, không buồn nhìn lại ai. Và ông phụ phục sau lưng đảnh lễ. Và con người kia rất là kiên gan, không buồn ngó lại, lặng lờ, coi như chuyện không đáng chi, bận tâm. Và ba ngày đêm như thế, tổ mới quay lại hỏi ngươi, cần cái gì mà quỳ giữa tuyết trắng lạnh lẽo vậy? Ngài Huệ Khả nói, dạ bạch hòa thượng, con xin ngài từ bi mở cửa cam lộ, ban cho con những pháp môn tu tập. Ngài Bồ Đề Đạt Ma nói là Phật Pháp, Đức Thế Tôn đã qua ngàn vạn kiếp cần khổ tu tập, pháp nhiệm màu lắm, đâu có thể dùng một chút khổ hạnh cỏn con như ngươi mà cầu ta ban được cái pháp an tâm. Ngài Huệ Khả, ngài nghe quở như thế, ngài nghĩ là cái khổ hạnh của mình chưa xứng đáng, cho nên ngài đem con dao, ngài chặt một cánh tay, dâng lên cho Bồ Đề Đạt Ma để làm cái quà cầu pháp. Thưa, chắc chúng ta không có gan làm chuyện đó, cúng chút tiền thì được chứ cái chuyện đoạn một phần cơ thể thì chắc không có gan. Tuy nhiên câu chuyện đó nó thực hư thế nào mình để qua. Cái chuyện quan trọng mình thưa là chuyện này: sống với ngài Bồ Đề Đạt Ma cũng nhiều năm, sau đó thì ngài Huệ Khả, ngài nước mắt đầm đìa phủ phục xuống bên chân của Bồ Đề Đạt Ma, nói bạch ngài, xin ngài từ bi dạy cho con pháp tu tập. Hỏi ngươi cứ thưa, điều gì cần ta sẽ dạy. Huệ Khả nói, dạ bạch thầy, lòng con rất là bất an, xin thầy từ bi dạy cho con cái pháp an tâm. Ngài Bồ Đề Đạt Ma, ngài trợn mắt, ngài nói là mi đem cái tâm bất an ra đây ta an cho. Dĩ nhiên là bằng cái đôi mắt trợn lên rất là dữ dằn, bằng cái lời nói như sấm động, chứ không phải nói nhẹ nhàng cái kiểu của tôi thì không có làm gì chấn động được tâm thức người ta. Lời của tổ thứ nhất là nó rất là hùng. Thứ hai là cái năng lượng của định nó tỏ sáng cả một vùng, đến trước ngài là đủ run sợ. Và Huệ Khả nghe câu nói đó thì anh rất là kinh ngạc, và anh quay trở lại anh nhìn coi cái gì là cái bất an của mình để đem ra trình cho ngài Bồ Đề Đạt Ma. Và khi quay lại nhìn thì
không thấy nó đâu cả. Nói và bạch Ngài, con tìm không ra cái tâm bất an của con ở đâu cả. Tổ nói, ta đã an tâm cho ngươi rồi. Và ngay nơi đó Ngài Huệ Khả, Ngài đạt được cái phương pháp mầu nhiệm, đó là niệm thọ. Chứ chẳng có chi lạ. Các vị sẽ ngạc nhiên là tại sao câu chuyện kia nó lại dính dáng gì với điều Đức Thế Tôn dạy. Ví dụ như chúng ta ngàn vạn kiếp đi qua, gần là trong một kiếp này, cứ có cái vui, cái buồn, cái sầu khổ bất an nào, ta liền đồng hóa mình vào nó. Ta thấy mình buồn, mình giận, mình lo, mình bất an. Ví như mình làm mỗi việc giản dị như Ngài Huệ Khả là nhận biết sự có mặt của nó, tìm thử coi nó có mặt bao giờ, nó trốn ở đâu, mời nó trường mặt ra để mình điểm trán nó. Thưa, chắc chắn là nó không có cơ hội, nó không dám trường mặt ra. Rõ ràng là ta có một thói quen kỳ lạ là có cái gì khởi lên trong tâm thức ta, có cảm thọ gì vừa sinh khởi, ta vội vàng quá thân vào nó, thấy mình là nó. Trong khi, thưa các Phật tử là tâm thức ta nó mênh mông hơn, chứ tâm thức ta không phải là cái buồn, cái vui, cái sầu khổ, cái bất an. Đời sống ta nó rộng hơn, chứ nó không phải là hình hài này. Một cái ví dụ gần để dễ hiểu là thế này, thưa ai cũng biết là đời sống mình liên hệ chằng chịt với thiên nhiên. Lá phổi mình không phải trong đây, mà lá phổi mình là không gian bên ngoài. Cái điều kiện khí trời bị ô nhiễm, không còn oxy để ta thở thì ta không thể sống được. Và ngoài cái khả năng của lá phổi mình thở, còn có những lá phổi bên cạnh như cây rừng, vân vân, làm thành điều kiện không khí. Thế thì sự sống này mình thấy chật chội ở đây, nhưng mà thực tế thì sự sống này liên hệ đến vô vàn điều kiện sống. Rồi sự sống của một cảm thọ, tức là một cảm thọ sinh khởi trong đây, thưa các vị, nó không hề là trọn vẹn con người mình, nó chỉ là một phần rất nhỏ của đời sống tâm thức bên trong ta thôi. Nếu ta lui lại một chút, ta nhận biết cảm thọ là sở hữu của ta, nó sinh lên trong vùng trời tâm thức của ta, mà ta là cái sự nhận biết mênh mông bao trùm lấy nó. Thế thì thưa, không có cái cảm thọ bất an, thất vọng, sầu khổ nào nhận chìm đời sống ta được cả. Cảm thọ có đó, nhưng mình là người nhìn thấy cảm thọ, tức khắc cảm thọ này bị mình làm bùa phép cho nó bốc khói bay đi. Và Ngài Huệ Khả ngày xưa, Ngài ngộ ra pháp môn an tâm của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, giản dị một điều là Ngài quay lại, Ngài nhìn cái cảm thọ bất an của Ngài, giống như ta. Và cái may mắn của Ngài hơn chúng ta là Ngài nhìn cái nó biến mất, còn chúng ta nhìn mà nó không chịu biến mất, thua nhau chỗ đó. Cho nên mình chưa làm tổ thôi, chứ nếu mình làm được điều đó thì thưa các Phật tử là mình đã là tổ cả rồi. Và nói như thế để chia sẻ một điều thêm nữa là cái quá trình của sự tu học nó đòi hỏi cái sự công phu thực tập là thế. Mình chưa quen thực tập niệm thọ, cho nên cảm thọ đến thì mình quá thân vào cảm thọ, mình thấy mình vui, mình buồn. Mình thực tập bước đầu như Đức Thế Tôn dạy là khi cảm thọ đến, các vị hãy quay về nhận diện đây là cảm thọ buồn của tôi. Mời nó trường mặt ra với đời, trường mặt ra trước mặt mình để mình nhận diện, gọi tên nó. Thưa, mình làm được việc là gọi tên nó, nhận biết nó đang có mặt, đã là một tiến bộ rất lớn trên con đường thực tập tứ niệm xứ. Và thông thường ta cứ nghĩ là khi cảm thọ buồn đến, cảm thọ giận đến, mình phải loại trừ, phải trấn ngự, phải dẹp bỏ. Thưa, con đường đó nó không có thành công. Tại sao? Khi khởi ý thức muốn loại trừ là ta đã làm cho cái năng lượng của mình chảy vào cái ý niệm thứ hai. Và hai ý niệm, một cái sinh khởi là cái giận, cái ý niệm thứ hai là cái loại trừ, nó trở thành hai kẻ đối đầu đánh phá trong cái vùng trời tâm thức của ta. Cho nên càng tu càng mỏi mệt. Và có khi mình không khéo thực tập thì càng tu mặt mình càng ngày càng quạo ra, càng khó tánh ra, càng già người ta càng sợ không dám tới gần. Phương pháp của Phật dạy nhẹ, thưa các vị, đó là gì? Nhận biết sự có mặt của nó thôi. nó đến, mình chỉ cần nhận biết, ồ, mi là nỗi buồn ư, mi là niềm vui ư, mi là cái giận ư. Mình chỉ làm mỗi việc nhận biết sự có mặt của nó. Và các vị lưu ý là mình an trú ngay nơi cái sự nhận biết, mà đừng chạy vào quá thân vào nó. Đừng làm mỗi việc là khởi cái sóng thức lao sao, đánh phá, loại trừ, tiêu diệt gì nó cả. Thế là ta đang niệm thọ như kinh niệm xứ Đức Thế Tôn đã dạy. Và điều này có gì hay và sẽ có cái gì xảy ra cho các vị? Thưa tuyệt vời. Tuyệt vời ở chỗ là xưa đến giờ mình cứ nghĩ cái buồn là mình, cái giận là mình, cái bất an là mình. Nếu không may mắn gặp Đức Thế Tôn thì có lẽ tới già mình cũng vẫn nghĩ mình buồn, mình giận, mình bất an, mình thất vọng. Trong khi đó thì không phải như vậy. Buồn, giận, bất an, thất vọng là cảm thọ đến rồi đi. Chưa hề có cái buồn, cái giận, cái bất an nào trấn ngự trong tâm thức các vị cả. Các vị có giận ai 9 xe 10 vàng? Thưa, nhiều lắm là ngủ một đêm sáng thức các vị cũng quên à. Có điều kỳ lạ của chúng ta đó là thức dậy cái mình sợ, cái giận nó mất đi, cho nên mình mời nó lại, kéo nó lại để giận tiếp. Chứ chưa hề có một người nào giận luôn qua đêm cả. Và thông thường mình mời nó về, nó mới có cơ hội nó sống lại trong tâm thức mình. Và rõ ràng điều này chúng ta đã làm đi làm lại bao nhiêu lần rồi. Và khi nó trấn ngữ mình mệt mỏi quá, mình than trời trách đất, mình cầu năm non bảy núi, thưa không ai giúp được ta cả, ta hãy tự cứu lấy cuộc đời mình bằng cái con đường niệm thọ. Đó là khi cảm thọ vui, buồn, sầu khổ, bất an đến, xin các vị bước lui lại một bước, đừng đồng hóa mình vào nó. Hãy nhận biết sự có mặt của nó. Nó đến mà mình nhận biết nó, mình nhìn nó. Nó như người khách đến nhà mình. Nếu người chủ nhà đủ hùng lực, đủ bình tĩnh, đủ an ổn, thưa các vị ngồi yên, bất động, khách đi vô các vị nhìn, họ đi vòng vòng, họ kiếm chuyện, họ gợi ý, các vị không nói điều gì cả. Tôi nghĩ là trên đất trời này không có ông khách nào có gan dám ở lại nhà các vị đâu. Họ đi thôi à, mắc cỡ rồi đi thôi, chắc thế. Cái ông chủ nhà không mấy hoan hỷ đón tiếp mình thì không có một người khách nào có gan ở lại ăn ngủ trong nhà người ta rồi chiếm quyền làm chủ cả. Sở dĩ ta bị buồn, bị giận, bị bất an, nó trấn ngự, nó đọa đài cuộc đời ta là do vì ta thấy mình là khách. Khách vô nhà rồi, chẳng những kè mình đi ra ngoài rồi đuổi mình ra luôn, chiếm nhà luôn, chứ chưa hề có một cảm thọ nào đến ở lâu. Có điều mình mời nó vào, mình giữ nó lại, cho nên cuộc đời mình bị chìm ngập trong nỗi khổ niềm vui. Và thưa, cái điều thực tập này không phải khó. Có điều mình chưa muốn đó thôi. Mình muốn có một chút buồn, chút giận, chút hờn, để làm cho đời sống có hương vị. Cho nên mình chưa chịu loại trừ, chứ còn loại trừ tôi nghĩ không phải khó. Chắc như vậy. Xin các vị nhớ là Đức Thế Tôn dạy chắc thực vô cùng. Ngài không diễn giảng đạo lý trên trời mây, không giải thích cái điều gì xa vời cả. Ngài đem chúng ta trở về lại ngay nơi vùng đất này, ngay nơi thân tâm này. Làm thế nào? Những người con của Đức Thế Tôn là những người cư sĩ thì thực tập điều này để loại trừ sầu khổ bất an của cuộc đời, để trong cuộc sống đời thường các vị có niềm vui và hạnh phúc. Các vị thưởng lãm được đời sống rất là trọn vẹn một kiếp người. Rồi dạy cho những người đệ tử viễn ly thế trần có thể chứng nghiệm được Niết Bàn ngay hiện tiền. Và ta đừng nghĩ là Niết Bàn là cái gì xa xôi. Niết Bàn là cái trạng thái an tĩnh của tâm, trạng thái tịnh lạc có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Và ta quay về an trú trong cái vùng trời nhận biết những cảm thọ vui buồn đến với ta. Thế là ta bước được một bước rất là dài trên con đường thực tập tứ niệm xứ. Thứ ba mình đi vào là niệm tâm. Thưa đại chúng, ý nghĩ của chúng ta nó có mặt hầu như liên tục trong 24 giờ, chứ không phải là nó chấm dứt lúc mình ngủ. Ví dụ như trong tương lai khoa học phát minh, họ đặt một cái máy dò sóng não, và họ khuếch đại những cái tần số sóng não thì họ biết được trong lúc ngủ các vị nói cái gì nữa. Điều này có lẽ không xa lắm. Và tôi nghĩ là thế giới này chắc họ đang cần cái loại máy đó. Họ biết mình nói dối rồi, có phải vậy không? Trong tương lai cái loại máy này nó bán rẻ thì tôi nghĩ các bà cũng muốn mua một cái đặt vô các cái đấng phu quân của mình coi là ổng đang ngồi với mình, ổng nghĩ cái gì. Và thưa đại chúng, cái điều này rõ ràng là trong giấc ngủ của chúng ta, tiếng nói nó vẫn thầm thì liên tục. Tại sao? Thưa, giấc chiêm bao kéo dài từ đầu hôm tới sáng. Ít khi nào mình chìm sâu vào giấc ngủ không có chiêm bao cả. Và đôi khi mình nghĩ là mình thấy chiêm bao có một chút xíu buổi sáng thôi, nhưng không phải. Nó từng chập của giấc chiêm bao. Nhưng mà giấc chiêm bao gần lúc thức nhất thì mình nhớ đó thôi. Chứ còn chiêm bao là cái nó diễn ra liên tục trong đời sống tâm thức của ta. Và nó diễn liên tục như thế có nghĩa là tiếng nói thì thầm này nó luôn liên tục. Nó nói thô thì cái sóng thức nó lao sao lên bề mặt ta nhận diện được. Nó nói thì thầm thì cái sóng thức nó chìm lặng hơn, ta khó nhận diện. Có những cái cơn buồn mình không biết nguyên do. Nói như nhà thơ là tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn đó. Dĩ nhiên là anh không đủ tinh tế để nhận diện được những cái rất là sâu sắc trong tâm thức nó sinh khởi như những đợt sóng rất là mịn. Tuy nhiên có cái buồn, có cái vui, có cái bất an là có cái sao động, có cái gợn của sóng thức lao sao. Và như tôi vừa chia sẻ với các vị, niệm tâm ở bước đầu rất cạn, đó là ta hãy nhận biết được những tiếng nói thì thầm đang diễn hành trong tâm thức ta. Và mình làm được điều này thì cái điều gì phát sinh tuyệt vời cho chính tự thân ta? Giản dị nhất là thế này. Tôi nói từng lời đến với các vị. Trước khi lời nói nó được ra đây là nó đã có trong đây. Có phải như vậy không? Rồi những người họ viết văn hay viết sách, ngàn trang, vài ngàn trang, cái đó nó đã có trong đây. Nó chảy ra trên giấy thành chữ viết thế thôi. Chưa hề có một người nào không suy nghĩ mà viết được. Có những nhà soạn nhạc tài ba, họ viết những dòng nhạc, những ca từ của họ rất là hay, giống như họ móc chữ trong túi và đặt ra vậy, cụp 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 cái thành dòng nhạc. Việt Nam có những nhà soạn nhạc tài ba như thế. Và có một người hỏi một nhà điêu khắc tài tình, hỏi làm sao anh có thể tạc được cái bức tượng đẹp như thế. Anh nói bức tượng đã có trong tôi chỉ cần thể hiện ra thôi. Thưa, tất cả những điều mình dẫn dụ như thế để chứng minh tất cả những cái sóng thức lao sao, nó mịn hoặc nó thô, nó đều diễn hành trong tâm thức và ta có khả năng nhận biết được nó, chứ ta không phải là nó. Nó như sóng lớn, sóng nhỏ lao sao, ta là mặt đại dương mênh mông, cho sóng lớn, sóng nhỏ diễn bài trên mặt đại dương. Thưa các vị, ý thức của ta là như thế. Ta có cái phần rất thâm sâu hơn, chứ không phải là chỉ sóng mà thôi, không phải là ý nghĩ mà thôi. Và mình làm được một điều niệm tâm, có nghĩa là cái bước rất cạn là các vị hãy làm một việc nhận biết được những cái suy nghĩ lao sao đang diễn bài trong tâm thức các vị. Mình đừng đồng quá mình vào những ý nghĩ. Ý nghĩ nó sinh khởi, mình nhận biết được sự sinh khởi của nó, gọi là niệm tâm, gọi là nhận biết những vọng thức của mình. Bước cạn là như thế. Bước thứ hai, thưa đại chúng, là khi cái sóng thức này nó đã được mình nhận biết thuần thục rồi, bắt đầu nó yên, nó lặng, nó bớt lao sao rồi, thế thì ta còn việc để làm không? Còn chứ. Thưa, lúc bấy giờ là mình an trú ngay nơi cái vùng trời nhận biết tỏ sáng. Cái nhận biết mà mình khởi tiếng nói thì thầm thì nhận biết nó chạy lạc vào vọng thức, vào ý nghĩ. Cái sự nhận biết mà không khởi một tiếng nói thì thầm nào, giống như con mắt mình nhìn thì có sự nhận biết, âm thanh đến thì có cái nghe liền mà không cần khởi tiếng nói thầm thì ta gọi cái sự nhận biết đó là nhận biết của vô niệm, tỉnh tại, hiện tiền, chánh niệm,